Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 4 tháng 5 năm 2023 ở Việt Nam với phần lực thuật các tin đáng chú ý. Nga nói Ukraine định ám sát Putin bằng vụ tấn công máy bay không người lái trong đêm nhắm vào Điện Kremlin. Zelensky phủ nhận.
We don't attack Putin or...
Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Mỹ sát cánh với Philippines đương đầu với Trung Quốc trên Biển Đông. Đài Loan muốn Mỹ giúp phát triển chiến đấu cơ nội địa thế hệ mới, hiện đại. NATO sắp mở văn phòng liên lạc tại Nhật Bản. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Nga ngày thứ Tư cáo buộc Ukraine tấn công Điện Kremlin bằng máy bay không người lái trong đêm nhằm ám sát Tổng thống Vladimir Putin, là cáo buộc nghiêm trọng nhất mà Moscow đưa ra đối với Kyiv trong hơn 14 tháng chiến tranh. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhanh chóng phủ nhận bất cứ sự dính líu nào của Ukraine. Ông nói trong một cuộc họp báo ở Helsinki.
We don't attack Putin or Moscow.
Chúng tôi không tấn công Putin hay Moscow. Chúng tôi chiến đấu trên lãnh thổ của mình. Một quan chức cao cấp của văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết, vụ việc thay vào đó cho thấy Moscow đang chuẩn bị một hành động khiêu khích khủng bố lớn, theo lời ông. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói, Washington vẫn chưa thể xác minh vụ tấn công được báo cáo và nói rằng những tuyên bố của Nga không nên được coi là nghiêm túc. Văn phòng của ông Putin nói Nga bảo lưu quyền trả đũa và những người có chủ trương cứng rắn ở Nga yêu cầu nhanh chóng trừng phạt chính ông Zelensky. Hai máy bay không người lái đã nhắm mục tiêu vào Điện Kremlin nhờ các hành động kịp thời của quân đội và đặc vụ với việc sử dụng các hệ thống tác chiến radar. Các thiết bị này đã bị vô hiệu hóa, văn phòng Tổng thống cho biết trong một phát biểu. Chúng tôi coi những hành động này là một hành động khủng bố có dự mưu và một nỗ lực ám sát Tổng thống được thực hiện vào đêm trước ngày chiến thắng, cuộc duyệt binh ngày 9 tháng 5, mà cũng có sự hiện diện của quan khách nước ngoài. Phía Nga bảo lưu quyền thực hiện các biện pháp trả đũa ở bất cứ đâu và bất cứ khi nào thấy phù hợp. Baza, một kênh Telegram có liên kết với các cơ quan thực thi pháp luật của Nga, đăng một đoạn video cho thấy một vật thể bay đến gần mái vòm của tòa nhà Thượng viện Điện Kremlin, nhìn ra quảng trường đỏ, nơi cuộc duyệt binh ngày chiến thắng sẽ diễn ra vào ngày thứ Ba tuần sau. Vật thể bay phát nổ sáng rực ngay trước khi chạm tới mái vòm. Hai video tương tự được đăng trên mạng xã hội cho thấy vật thể bay cùng hướng tới mái vòm, với đồng hồ trên tháp Spassky của Điện Kremlin chỉ 2 giờ 27 phút sáng và 2 giờ 43 phút sáng. Vật thể đầu tiên dường như bị phá hủy với một làn khói. Vật thể thứ hai dường như để lại xác bốc cháy rực sáng trên mái vòm. Hãng tin Reuters cho biết họ đã kiểm tra thời gian và địa điểm và nhận thấy các video có thể là xác thực. Cố vấn Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak nói trong các bình luận gửi tới Reuters, theo tôi, những bản tin về một vụ tấn công nhắm vào Điện Kremlin và đồng thời việc giam giữ những người Ukraine phá hoại ở Crimea cho thấy rất rõ ràng một hành động khiêu khích khủng bố quy mô lớn của Nga trong những ngày tới. Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin yêu cầu sử dụng vũ khí có khả năng ngăn chặn và tiêu diệt chế độ khủng bố Kyiv. Và cựu Tổng thống Dmitry Medvedev, hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, nói vụ việc khiến chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc loại bỏ Zelensky và bè lũ của hắn ta, theo lời ông. Hãng thông tấn RIA của Nga cho biết ông Putin không có mặt ở Điện Kremlin vào thời điểm máy bay không người lái đến gần và đang làm việc vào ngày thứ Tư tại dinh thự Novo Ogaryovo bên ngoài Moscow. Ngày chiến thắng là một ngày lễ lớn kỷ niệm sự thất bại của Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai và là cơ hội để ông Putin tập hợp người Nga đằng sau điều mà ông gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt của mình ở Ukraine. Nga đánh dấu dịp này bằng một cuộc diễu hành quân sự khổng lồ trên quảng trường đỏ, nơi các ghế ngồi đã được bày biện.
Mỹ sát cánh với Philippines, nước đồng minh có hiệp ước trước sự quấy rối của tàu hải cảnh Trung Quốc trên Biển Đông. và Mỹ vẫn quan ngại sâu sắc về sự hăm dọa của Bắc Kinh, một quan chức cấp cao cho biết hôm 2 tháng 5. Chuyến công du Mỹ trong tuần này của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos nêu bật lên sức mạnh và tính bền vững của liên minh hai nước, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á và Thái Bình Dương, ông Daniel Crittenbrink nói. Philippines hôm 28 tháng 4 cáo buộc tàu hải cảnh Trung Quốc chuyển hướng nguy hiểm và có chiến thuật hung hăng ở Biển Đông trong sự cố đối đầu trên biển giữa hai nước. Phía Trung Quốc cho biết các tàu Philippines đã có những động thái khiêu khích có chủ ý. Chúng tôi vẫn quan ngại sâu sắc về việc Trung Quốc tiếp tục hăm dọa và quấy rối các tàu Philippines khi họ tiếp tục tuần tra thường xuyên thực sự trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, ông Crittenbrink phát biểu trong cuộc họp qua truyền hình từ Mỹ. Những hành động và hành vi như của Bắc Kinh thực sự là không thể chấp nhận được. Ông Crittenbrink cũng cho biết Mỹ và các đối tác ý thức được tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình trên eo biển Đài Loan. Philippines và Mỹ hôm 1 tháng 5 đã tái khẳng định liên minh an ninh kéo dài hàng chục năm giữa hai nước trong chuyến công du đánh dấu bước ngoặt đột phá trong quan hệ song phương, trong lúc cả hai nước đang cố gắng đẩy lùi sự hung hăng của Trung Quốc ở gần Đài Loan và trên Biển Đông. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 1 tháng 5 nói với Tổng thống Philippines Marcos rằng cam kết của Mỹ vững chắc như sắt đá về việc bảo vệ đồng minh theo hiệp ước. Ông Marcos nói khu vực này hẳn là nơi có tình hình địa chính trị phức tạp nhất thế giới hiện nay. Dưới thời cựu Tổng thống Rodrigo Duterte, người tiền nhiệm của ông Marcos có lập trường chống Mỹ, mối quan hệ giữa hai nước đã xấu đi khi ông Duterte tìm cách tranh thủ Trung Quốc và công khai chỉ trích Washington. Ông Crittenbrink nói ông đặc biệt tin tưởng về quan hệ song phương.
Đài Loan muốn hợp tác với Mỹ để chế tạo thế hệ chiến đấu cơ tiếp theo được phát triển trong nước. Lãnh đạo nhà thầu quốc phòng Đài Loan Aerospace Industrial Development Corp, gọi tắt là ADC, cho biết hôm 3 tháng 5. Không quân Đài Loan được điều động mỗi ngày để ngăn chặn các cuộc xâm nhập của máy bay Trung Quốc vào không phận xung quanh hòn đảo, vào lúc Bắc Kinh tăng cường áp lực để buộc Đài Loan chấp nhận chủ quyền của Trung Quốc. Mặc dù biểu khí chủ lực của không quân Đài Loan là các máy bay F-16 của hãng Lockheed Martin của Mỹ và Mirage của Pháp, họ cũng sử dụng chiến đấu cơ phòng thủ bản địa IDF, kinh quốc của hãng ADC. Đội bay IDF của Đài Loan đã được triển khai cách nay hơn 3 thập kỷ nhưng đã được nâng cấp. Phát biểu tại Diễn đàn Công nghiệp Quốc phòng Đài Loan-Mỹ tại Đài Bắc, Chủ tịch ADC Hồ Khai Hoành cho biết công ty ông muốn nâng cao năng lực kỹ thuật để giúp phát triển máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo của Đài Loan. Khi nói đến phát triển máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo, chúng tôi hy vọng Hoa Kỳ hỗ trợ Đài Loan từ phát triển bao gồm động cơ, hệ thống điện tử, hệ thống điều khiển, kiểm soát môi trường, tất cả đều là cơ hội hợp tác Đài Loan-Hoa Kỳ, ông nói. Đài Loan hồi năm 2017 đã công bố chương trình chiến đấu cơ thế hệ tiếp theo, bao gồm khả năng tàng hình, nhưng kể từ đó chỉ công bố rất ít chi tiết. Hầu hết các nước trên thế giới không bán vũ khí cho Đài Loan vì sợ chọc giận Trung Quốc. Ngay cả Mỹ cũng không sẵn sàng cung cấp cho Đài Loan những chiến đấu cơ tối tân như F-22 và F-35, và Đài Loan cũng không có đối thủ tương ứng với chiến đấu cơ tàng hình J-20 của Trung Quốc. Điều này đã thúc đẩy Đài Loan phát triển chiến đấu cơ mới được chế tạo trong nước, nằm trong chiến lược tổng thể và tự thân sản xuất nhiều vũ khí hơn, chẳng hạn như tàu ngầm. Máy bay sản xuất nội địa là con đường chúng tôi phải đi, ông nói.
NATO dự tính mở văn phòng liên lạc tại Nhật Bản, văn phòng đầu tiên của họ ở châu Á, để tạo thuận lợi cho các cuộc thăm vấn trong khu vực, tờ Nikkei Asia dẫn lời các quan chức Nhật và NATO cho biết hôm 3 tháng 5. Văn phòng liên lạc này sẽ cho phép NATO thảo luận với các đối tác an ninh của họ, chẳng hạn như Hàn Quốc, Úc và New Zealand, và tính đến những thách thức địa chính trị từ Trung Quốc và Nga, truyền thông đưa tin. Theo đề xuất, văn phòng này với nhân sự một người sẽ mở cửa vào năm tới tại Tokyo, nhưng các chi tiết như liệu Nhật Bản sẽ hỗ trợ địa điểm hay NATO sẽ cấp ngân sách vẫn đang được đàm phán, tờ báo Nhật cho biết. Trong nhiều trường hợp, nước chủ nhà cung cấp địa điểm cho NATO mở văn phòng. Nếu Tokyo cấp ngân sách cho Liên minh quân sự phương Tây thiết lập sự hiện diện ở Nhật, việc này sẽ cho thấy giai đoạn mới trong hợp tác quốc phòng của nước này. Cả hai bên đều có mục đích làm sâu sắc thêm hợp tác. Nhật Bản dự tính thành lập một phái bộ độc lập ở NATO, tách khỏi Đại sứ quán Nhật ở Bỉ, nơi đặt trụ sở của NATO. Nhật sẽ cử một đại sứ mới chuyên trách về NATO để giải phóng cho đại sứ của họ ở Bỉ khỏi phải xử lý các sự vụ về NATO. NATO có các văn phòng liên lạc tương tự ở New York, Vienna, Ukraine và những nơi khác tổ chức này cho biết. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã đến thăm Nhật Bản hồi tháng 1 và cam kết với Thủ tướng Fumio Kishida rằng sẽ tăng cường quan hệ trước những thách thức an ninh lịch sử và chỉ ra cuộc xâm lược của Nga và Ukraine và sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc. Nhật Bản và NATO đang tìm cách tăng cường hợp tác để chống các mối nguy về an ninh mạng, công nghệ phá sóng và thông tin sai lệch nhằm ký kết chương trình đối tác được thiết kế riêng trước hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 7, cũng theo Nikkei Asia. Đại sứ Đan Mạch tại Nhật Bản Peter Tasso Jensen, đầu mối điều phối quan hệ giữa NATO với Nhật, nói với tờ Nikkei Asia qua điện thoại rằng văn phòng liên lạc của NATO ở Nhật sẽ là văn phòng đầu tiên ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và không chỉ mang tính biểu tượng. Ông Michito Suruoka, phó giáo sư tại Đại học Keio, được Nikkei Asia dẫn lời nói rằng việc NATO hiện diện ở Nhật sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với Tokyo. Điều này có nghĩa là khi NATO nhìn vào châu Á, trong đó có Trung Quốc, họ sẽ nhìn qua lăng kính của Tokyo. Khi đại diện của NATO gửi thông tin về trụ sở, thông tin đó sẽ luôn đi qua đường Tokyo, ông nói.
Đức trục xuất các nhà ngoại giao Nga vào giữa tháng 4 để giảm sự hiện diện của các cơ quan tình báo. Chính phủ Đức tuyên bố hôm 1 tháng 5, giải thích cho một quyết định dẫn đến việc trục xuất trả đũa của Điện Kremlin. Bộ Ngoại giao nói hoạt động của những người này không phù hợp với tình trạng ngoại giao của họ, đồng thời cho biết thêm rằng họ đã liên lạc với Nga trong những tuần gần đây về vấn đề này. Berlin trước đó đã không biện minh cho sự ra đi của các nhà ngoại giao Nga, dẫn đến việc trục xuất khoảng 20 nhân viên Đại sứ quán Đức tại Moscow. Bộ Ngoại giao Đức xác nhận các nhân viên Đại sứ quán đã rời Moscow hôm 1 tháng 5. Không giống như các thành viên đại diện cho Nga ở Đức, các đồng nghiệp của chúng tôi luôn quan tâm đến việc hành xử phù hợp với địa vị ngoại giao của họ, Bộ khẳng định. Là đối tác kinh tế thân thiết với Nga trước cuộc tấn công quân sự ở Ukraine, Đức đã rời xa Moscow, hỗ trợ Kiev trong cuộc xung đột cả về tài chính và quân sự. Theo các cơ quan an ninh Đức, kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột ở Ukraine, hoạt động gián điệp của Nga ở Đức đã phát triển nhanh chưa từng thấy trong những năm gần đây. Vào mùa xuân năm 2022, Đức đã trục xuất khoảng 40 nhà ngoại giao Nga, những người mà Berlin cho là mối đe dọa đối với an ninh của họ. Tháng 10 năm ngoái, người đứng đầu cơ quan an ninh mạng của Đức, Arne Schönbohm, đã bị sa thải sau khi các bản tin tiết lộ sự thân cận của ông với một công ty tư vấn an ninh mạng được cho là có liên hệ với các cơ quan tình báo Nga. Một tháng sau, một sĩ quan trừ bị của Đức nhận án tù treo, 1 năm 9 tháng, vì tội làm gián điệp cho Nga.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Chương trình Thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 4 tháng 5 năm 2023 của Đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.